là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công an tỉnh sơ kết công tác phụ trách giúp đỡ huyện vùng cao Trạm Tấu. Tỉnh Yên Bái triển khai các giải pháp thu hút đầu tư hiệu quả. Công an huyện Bình bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 30 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 10 tháng năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ việc, trọng tâm, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, được triển khai với nhiều hình thức sinh động, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chất lượng hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từng bước được nâng lên và có sức lan tỏa rộng khắp. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đóng góp tiền của công sức, hiến hàng nghìn mét vuông đất và ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, góp phần nâng 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai có hiệu quả chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Theo đó, đã có 10 trên 11 nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện sắp xếp bộ máy khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã giảm 9 đầu mối và 9 chức danh trưởng phòng. Đối với cấp cơ sở, tất cả 173 xã phường thị trấn đã thành lập được bộ phận giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Về việc thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận, đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, sau khi hoàn thành Đại hội Đảng các cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đã thực hiện ở 9 trên 9 đơn vị huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể chính trị xã hội đã đạt được trong thời gian qua và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm và những năm tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao theo chương trình 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 170 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 19, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, phát hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào cuộc vận động, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, đề án đẩy lùi tảo hôn và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2021-2025, hội nông dân các cấp đồng hành hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, hội phụ nữ tỉnh tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Liên đoàn Lao động làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và công chức viên chức lao động, Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò bộ đội Cụ Hồ, nâng cao vai trò của hội trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Tỉnh đoàn Yên Bái nghiên cứu để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu 10 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp từ huyện đến cơ sở, phối hợp tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chương trình của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt sự giúp đỡ của Công an tỉnh cùng các sở ban ngành được phân công phụ trách theo dõi nên huyện Trạm Tấu đã đạt được nhiều kết quả. 10 tháng qua, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành 86 trên 113 chỉ tiêu, tỷ lệ giảm nghèo đạt 7,9%, đặc biệt lần đầu tiên có 53 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái đã vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp cùng sự ủng hộ hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh, được gần 8,5 tỷ đồng để giúp đỡ cho chính quyền và nhân dân huyện Trạm Tấu xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân tại địa phương. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, đoàn công tác được giao phụ trách theo dõi giúp đỡ huyện Trạm Tấu đã tập trung thảo luận, đóng góp những biện pháp mới, cách làm hay để nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển.
Nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát và kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, thực hiện chương trình công tác của tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tới thăm động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, mỗi tỉnh 400 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Cứu Trợ Tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cấp ủy chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với đồng bào các tỉnh miền Trung. Các hoạt động từ thiện nhân đạo quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung hiện vẫn đang tiếp tục được các cơ quan, tổ chức cá nhân, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tích cực, đạt hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã thành lập tổ công tác, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, điển hình như dự án đầu tư khu công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà của tập đoàn Alpha Nam, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội của tập đoàn TH, dự án phát triển du lịch trên Hồ Thác Bà của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch cáp treo Phan Xipang Sapa. Tỉnh cũng đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn 2020-2025, duy trì hiệu quả chương trình Ngày thứ Bảy cùng doanh nghiệp và dân và chương trình Cà phê doanh nhân. 9 tháng qua, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án với tổng vốn đăng ký đạt trên 4.400 tỷ đồng, tăng 24 dự án so với cùng kỳ, thành lập mới 173 doanh nghiệp, tăng 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ, thành lập mới 67 hợp tác xã, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 2.301 doanh nghiệp, 477 hợp tác xã, 4.299 tổ hợp tác, 22.247 hộ kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp tập đoàn có uy tín đang tiếp tục tìm hiểu và quyết định đầu tư vào thị trường Yên Bái với nhiều lĩnh vực khác nhau.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi. Đến nay, tỷ lệ đàn bò Lai, Lai Xin, Lai Brahman, Lai Ba B chiếm trên 50% tổng đàn. Tỉnh cũng đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 18 điểm truyền tinh nhân tạo cho trâu bò tại cấp huyện để đáp ứng nhu cầu cải tạo giống. Tỷ lệ lợn lai, lợn ngoại tăng cao chiếm 75% tổng đàn. Đàn gia cầm toàn tỉnh hiện có 5,2 triệu con, sản lượng thịt xuất chuồng đạt hơn 8.540 tấn. Các giống mới được du nhập và phát triển chăn nuôi chủ yếu như gà Minh Dư, gà Lai Chọi, gà Mía Lai. Nhờ có chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở chăn nuôi hàng hóa và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nên số trang trại cơ sở chăn nuôi tập trung của tỉnh hiện có trên 1.200 cơ sở, vượt mục tiêu đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã và đang hoàn thiện nhiều công trình ý nghĩa như hệ thống camera an ninh, lắp đặt nhà vòm đa năng tại các nhà văn hóa tổ dân phố, xây dựng tuyến đường văn minh an toàn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu về một số công trình qua ghi nhận sau. Nhà văn hóa tổ dân phố số 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đang trong quá trình hoàn thiện nhà vòm đa năng, có diện tích sàn 200.000m², cổng và nhà để xe 50m² bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, tổng giá trị 130 triệu đồng. Sau khi nhà văn hóa đa năng tổ dân phố số 10 hoàn thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu vực, tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ông Nguyễn Hiền Lương, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, phấn khởi nói.
Chúng tôi làm cái công trình này thì vừa là cái nơi sinh hoạt cộng đồng cho bà con nhân dân, thế rồi là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt hè cho các cháu. Vì hiện nay cái quy mô tổ chúng ta rất là đông, ngay cả cái nhà văn hóa cũ thì không thể đủ cái chỗ cho bà con nhân dân ngồi họp được. Vì cho nên là cái nhu cầu cần làm cái nhà này, chúng tôi gọi là nhà đa năng, rất là cấp thiết. Đây cũng là một cái công trình tổ dân phố làm để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Và chúng tôi sẽ dự kiến là sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 này, để kịp là ngày 14 tháng 11 là ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.
Còn đây là chia sẻ của ông Nguyễn Yên Sơn, một người dân ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Phường phát động các công trình ở phường này thì nói chung là rất là thiết thực cho đến những người, cho bản thân chúng tôi. Thế rồi là gọi ở nhà văn hóa thì nói chung đã làm và cố gắng làm sao mà nhà văn hóa đa năng chúng tôi để có những buổi họp hành của các cháu, những ngày trung thu của các cháu hay là những ngày đại đoàn kết thì chúng tôi có sân để mà coi như tập trung hoạt động, và vừa không phải như ngày xưa là phải căng bạt hoặc là không có cái chỗ mà để mà sinh hoạt cho cộng đồng.
Xây dựng nhà vòm đa năng tại sân nhà văn hóa các tổ dân phố chỉ là một công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Ngoài công trình này, trên địa bàn phường còn nhiều công trình nổi bật đặc sắc ý nghĩa như công trình bích họa đường phố, bao gồm 8 bức tranh quảng bá danh lam thắng cảnh nét đẹp lịch sử văn hóa của các dân tộc, thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái với tổng diện tích 140m², công trình hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường tại 7 tổ dân phố trị giá trên 200 triệu đồng, công trình rãnh thoát nước đường dân sinh tổ 15, công trình biển tên trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, bộ phận hành chính công và biển LED cột cờ. Bà Đỗ Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hưởng ứng các cái phong trào thi đua của thành phố Yên Bái thì phường Đồng Tâm chúng tôi đã tổ chức thực hiện các cái phong trào, các cái hoạt động, các cái công trình phần việc ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Và trong năm 2020 thì chúng tôi đã đăng ký 16 công trình phần việc, ước tính khoảng gần 2 tỷ đồng. Và đến nay thì chúng tôi đã hoàn thành là 14 trên 16 công trình phần việc. Có được các cái công trình phần việc ý nghĩa thiết thực như vậy, đó là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, là cái sự ủng hộ, tạo điều kiện của các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các đồng chí đảng viên và nhân dân phường Đồng Tâm. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn các công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực gắn với lợi ích của nhân dân để triển khai thực hiện.
Góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc, hạnh phúc, Đảng ủy phường Yên Thịnh đã hoàn thành 2 công trình nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Cụ thể như công trình hệ thống camera an ninh tổ dân phố số 8 có tổng số 19 mắt được lắp đặt dọc các tuyến đường, ngã ba, ngã tư trong các khu vực và cổng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Cùng với đó, công trình khuôn viên di tích lịch sử văn hóa Đình Lương Nham, trước đây có tên gọi là Đình Trắng, bao gồm các hạng mục sân bê tông, trang trí gạch ốp, cột đèn, cột cờ, trồng cây cảnh, hoa có tổng trị giá gần 150 triệu đồng, trong đó 18 triệu đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ tu bổ tôn tạo di tích đã được xếp hạng di tích trên địa bàn, còn chủ yếu là nguồn xã hội hóa và ngày công của cán bộ công chức và nhân dân. Bà Phạm Thị Thi, người dân ở tổ dân phố số 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Tôi thấy trước đây thì chưa có một chút gì cả, ở trong đền thì còn đổ, mà lại trước thì chỉ có mỗi nhà xây mà trên cũng hỏng hết, mưa dột nát, mà xung quanh không có gì, đậu cỏ mọc đầy lên. Bây giờ là tỉnh và thành phố cũng quan tâm đến, và phường cũng quan tâm đến, lãnh đạo quan tâm đến là xây được xung quanh này, rồi là sửa trang lại. Tôi thấy phấn khởi và tất cả dân làng ai cũng phấn khởi lắm.
Ông Phan Thế Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trước hết là để tạo một cái nơi để cho bà con nhân dân trong địa phương cũng như là bà con nhân dân ở trên địa bàn không những của thành phố Yên Bái, của tỉnh Yên Bái và các địa phương khác đến để sinh hoạt cái văn hóa tín ngưỡng ở trên địa bàn. Cũng là một cái mong muốn là khơi dậy được cái tinh thần yêu nước, cái bản sắc văn hóa của dân tộc theo đúng cái tinh thần, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 đã đề ra là xây dựng thành phố Yên Bái xanh, bản sắc và hạnh phúc. Để tiếp tục triển khai các cái công trình phần việc tiếp theo tới đây thì với những cái công trình phần việc mà Đảng bộ phường đã đăng ký với thành ủy thì chúng tôi tiếp tục là sẽ triển khai sớm để thực hiện làm sao đạt được những cái kết quả tốt nhất trong cái thời gian tới.
Những công trình thiết thực trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo thêm động lực để địa phương nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo đà để tiến đến hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ mới.
Tối qua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bóng bàn các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2020. Tham gia giải có 120 vận động viên thuộc 11 câu lạc bộ bóng bàn đến từ các địa phương, các ngành, các trường học trên địa bàn tỉnh, gồm có huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, các câu lạc bộ thuộc thành phố Yên Bái, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện 103, Trường chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Giải thi đấu gồm các nội dung đơn nam nữ và đôi nam đôi nữ với độ tuổi từ 15 đến 44 tuổi và 45 đến 59 tuổi. Giải thi đấu thể thao, thể thức đấu loại trực tiếp, riêng nội dung đôi nam nữ tuổi 15 đến 44 sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Bình vừa phát hiện một nam giới đi xe mô tô đang đỗ ở ven đường có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra phát hiện bên trong túi áo ngực của nam thanh niên có 7 gói ni lông nhỏ chứa heroin và 1.895.000 đồng. Đối tượng khai nhận tên là Hoàng Văn Đối, sinh năm 1970, trú tại tổ 13 thị trấn Yên Bình. Tiến hành khám xét nơi ở của Đối, Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế ma túy Công an huyện Bình đã phát hiện và thu giữ thêm 3 gói ma túy, tổng trọng lượng thu giữ là 2,71 gram heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, công tố viên chống khủng bố quốc gia Pháp Jean Ricard xác nhận hung thủ gây ra vụ tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng ở thành phố Nice mang quốc tịch Tunisia và sinh năm 1999. Đối tượng được cho là đến châu Âu vào cuối tháng 9, sau đó tới Pháp vào đầu tháng 10, nhưng không có tên trong hồ sơ theo dõi của cơ quan tình báo và cảnh sát. Trong số các đồ vật được tìm thấy trên người đối tượng còn có một cuốn kinh Koran và 2 điện thoại. Gần hiện trường vụ tấn công, cảnh sát tìm thấy một con dao dài 30cm với phần lưỡi dao dài 17cm, một chiếc túi chứa các vật dụng cá nhân cùng 2 con dao khác chưa sử dụng. Sau vụ tấn công, Pháp đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất và lực lượng chống khủng bố đã được tăng quân số hơn gấp đôi, từ 3.000 người lên 7.000 người, để bảo vệ các công trình công cộng, cơ quan dịch vụ công cũng như các địa điểm tôn giáo. Ngày 9 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã cùng có cuộc vận động tranh cử tại bang chiến địa Florida và đưa ra những thông điệp trái ngược nhau. Mặc dù ông Biden đang tạm dẫn trước đương kim Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng cuộc bầu cử ở xứ cờ hoa ngày càng gay cấn khi ông Trump dần thu hẹp khoảng cách với cựu Phó Tổng thống Biden. Cuộc đọ sức tại bang Florida là rất quan trọng đối với cả ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden, khi bang này nắm giữ 29 phiếu đại cử tri, con số lớn trong 6 bang chiến địa. Ngày 9 tháng 10, ông Trump đã tổ chức một sự kiện ngoài trời ở thành phố Tampa, bang Florida với sự tham dự của hàng nghìn người. Bên cạnh dự đoán lạc quan về kết quả bầu cử sắp tới, Tổng thống Trump đã liên tục bác bỏ tầm quan trọng của việc kiềm chế đại dịch COVID-19 và nhấn mạnh Mỹ sẽ không bao giờ đóng cửa một lần nữa. Cựu Phó Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ không ngừng chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 và nhấn mạnh cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine không nên bị chính trị hóa. Nền kinh tế Mỹ phải hứng chịu một đợt lao dốc chưa từng có trong nửa đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quý 3, nền kinh tế xứ cờ hoa vẫn đảo chiều với mức tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm trước. Bộ Thương mại Mỹ ngày 29 tháng 10 công bố GDP của nước này từ tháng 7 đến tháng 9 tăng 33,1%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi chính phủ Mỹ bắt đầu theo dõi dữ liệu GDP quý vào năm 1947. Theo các chuyên gia, sự phục hồi này là do nền kinh tế Hoa Kỳ mở cửa trở lại và tiêu dùng nội địa tăng. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong quý 4. tuy nhiên có thể sẽ bị tác động nhẹ do sự bùng phát của dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 10, phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư nước Nga kêu gọi, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tỷ lệ dân số có thu nhập dưới mức nghèo khổ tại Nga đã giảm một nửa trong những năm tới. Trong những năm 2000, có hơn 42 triệu người Nga phải sống dưới mức nghèo khổ, nhưng hiện tại con số này chỉ còn một nửa và sẽ tiếp tục giảm mạnh trong những năm tới. Ông Putin đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm một nửa tỷ lệ đói nghèo của đất nước so với năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình luôn bám sát định hướng và các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của huyện, rà soát thẩm định cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân vay vốn đầu tư vào phát triển kinh tế có hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ dân. Nhờ đồng vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư, nhiều hộ đã phát triển sản xuất, làm ăn hiệu quả và thoát nghèo bền vững, ghi nhận của nhóm phóng viên.
Xã Tân Hương, huyện Yên Bình hiện có trên 1.800 hộ dân, trong đó có trên 740 hộ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Các hộ vay vốn tập trung đầu tư chủ yếu vào trồng rừng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp. Qua đó đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo trong xã, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 4 đến 5% một năm. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống 7%. Chị Hầu Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Hương cho biết.
Đối với Hội Phụ nữ xã Tân Hương và các tổ chức hội trên địa bàn cũng đã làm tốt công tác phối hợp, triển khai và quản lý công tác cho vay, bình xét cho vay cũng như là tìm các cái đối tượng cho vay để làm sao mà đạt hiệu quả cao nhất. Và đối với các thành viên vay vốn thì cũng đã duy trì tốt cái hiệu quả của nguồn vốn vay. Có rất nhiều hội viên phụ nữ sau khi được vay vốn thì cũng đã thoát nghèo bền vững.
Năm 2017, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương được Hội Phụ nữ xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện vay trên 30 triệu đồng để đầu tư trồng quế. Nhờ vậy, gia đình anh chị đã trồng được hơn 3 hectare quế. Đến nay sắp đến kỳ thu hoạch và sẽ đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hồng khẳng định.
Cũng nhờ vào nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và cũng được sự quan tâm của tổ chức hội đã bình xét cho chúng tôi, và tôi về tôi trồng được 5 hectare rừng, và rừng của tôi hiện tại thì đã sắp được thu hoạch và phát triển rất là tốt.
Từ đầu năm 2020 đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã thẩm định cho hàng trăm hộ dân vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế với mức cho vay từ 30 đến 100 triệu đồng một hộ và dư nợ cho vay đến nay đạt trên 500 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Các hộ gia đình vay vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất nông lâm nghiệp như trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng. Đồng vốn đầu tư phát huy tốt hiệu quả đã và đang góp phần tích cực vào đào tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình sẽ tiếp tục bám sát các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thẩm định cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trước tiên là cập nhật các trận đấu đêm qua và dạng sáng nay của giải Europa League. Tại bảng B, Arsenal đã dễ dàng vượt qua Dundalk 3-0. Dundalk chỉ có thể phản kháng yếu ớt trước đội chủ nhà Arsenal trước khi để thủng lưới đến 2 bàn trong vòng vài phút cuối hiệp 1. Phút 42, Edward Nketiah mở tỷ số cho pháo thủ bằng cú sút cận thành khi tận dụng tốt tình huống bóng hỗn loạn trước cầu môn của Dundalk sau pha đá phạt góc của Ray Nelson. 2 phút sau, đến lượt Joe Willock nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Hiệp 2 vừa lăn bóng, nhận đường truyền của Doug Winlock, Nicolas Pepe bất ngờ tung cú sút bên rìa vòng cấm, đem về bàn thắng thứ 3 cho Arsenal. 3-0 là kết quả chung cuộc của trận đấu và Arsenal dẫn đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng. Cùng với Arsenal, đại diện khác của Anh là Leicester City cũng giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Europa League mùa này sau khi đánh bại AEK Athens trên sân khách. Phút 18, sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Hamza Chouhouri và James Maddison ở giữa sân, bóng được đẩy dài cho Jamie Vardy đưa tốc độ cùng hậu vệ Efstratios Sfanat. Thủ môn Stin Toat không còn cách nào khác ngoài việc tung chân cản phá tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Vardy đã đánh bại Shin Tae-at. Dù thủ môn này đã đổ người đúng hướng, thậm chí còn chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Phút 39, sau pha đá phạt góc của James Maddison, Hamza Choudhury đón bóng bật ra và ung dung tung cú sút căng như kẻ chỉ, lần thứ nhì trong trận buộc thủ môn phải vào lưới nhận bóng. Sau giờ nghỉ, AEK Athens kiếm được bàn gỡ ngay ở phút 48 do công của cầu thủ vừa vào thay người Muammer Tankovic. Tuy nhiên, đội bóng Hy Lạp không thể có thêm cơ hội phá lưới Smeichel lần nào nữa ở trận đấu này. Trái ngược với hai đội bóng này, Tottenham lại gây thất vọng khi để thua 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Royal Antwerp. Chính đội chủ nhà Royal Antwerp với lối chơi tấn công quyết liệt mạnh mẽ đã dồn ép đội bóng nước Anh phải tổ chức phòng ngự nhiều tầng. Phút 29, Ben Davies để mất bóng từ gần giữa sân sau cú xoay người trượt chân và Bocani thoát xuống rất nhanh trước khi tung đường chuyền ngang vô cùng thuận lợi cho Lior Refalov sút bóng không thể cản phá, mở tỷ số trận đấu cho Royal Antwerp. Đội bóng London thật sự bất lực trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội bóng nước Bỉ, đành chấp nhận thất bại 0-1 trên sân Bolton-Wanderers của Royal Antwerp, mất luôn ngôi đầu bảng G vào tay đối thủ. Còn ở bảng H, AC Milan tiếp tục tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của bảng khi có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Spartak Praha. Brahim Diaz, Rafael Leao và Diogo Dalot đã thay nhau ghi bàn ở các phút 24, 57 và 66, mang chiến thắng về cho đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan. Kết quả này giúp Milan độc chiếm ngôi đầu bảng H với 6 điểm tuyệt đối, bởi ở trận cùng giờ, Lille chỉ giành 1 điểm sau trận hòa nhọc nhằn 2 đều trước Celtic.
Sau đây là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 1 tháng 11 năm 2020, chương trình Trái tim cho em do Viettel Yên Bái phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái số 355 Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Các gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái nếu thấy người thân có triệu chứng sau hãy đưa đến khám. Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Trân trọng cảm ơn.
Phục vụ ơi!
Dạ!
Pass Wi-Fi là gì vậy em?
Cho anh xin Wi-Fi với em ơi!
Anh cũng cần Wi-Fi nữa em ạ.
Các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k.
Em... cho anh xin.
Anh lại xin Wi-Fi ạ?
Đâu, cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel.
Dạ, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 đồng, có ngay 3GB, dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Yo! Tôi thắc mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngại không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ, em nghe.
Anh muốn hỏi em này, Wi-Fi quán là gì vậy em?
Dạ, là Data Siêu Tốc Viettel.
Ê, mấy ông ơi, Pass là Data Siêu Tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ, không, các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass. Đăng ký gói Data Siêu Tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k. Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.